Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 4 tháng 5, gồm có
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
Đức Thượng Phụ Jerusalem than phiền các tôn giáo thiếu lên tiếng vì hòa bình ở Gaza.
Roma, ngày 2 tháng 5, phát biểu tại một hội nghị về phát triển các thực hành mục vụ vì hòa bình do Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma tổ chức, Đức Hồng Y Pier Battista Pisaballa, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, than phiền rằng tiếng nói mang tính ngôn sứ của các nhà lãnh đạo tôn giáo, nỗ lực thúc đẩy hòa bình và hòa giải ở Thánh Địa, phần lớn đã vắng bóng khi cuộc chiến ở Gaza tiếp tục diễn ra.
Đức Hồng Y nói, trừ một số ngoại lệ, không có bài phát biểu, suy tư, cầu nguyện nào được nghe từ các nhà lãnh đạo tôn giáo khác hơn từ bất kỳ các nhà lãnh đạo chính trị hoặc xã hội nào khác. Theo Ngài, khi các nhà lãnh đạo tôn giáo thảo luận về cuộc chiến ở Gaza, người ta có ấn tượng rằng mọi người chỉ bày tỏ suy nghĩ theo quan điểm của cộng đồng của họ. Trong khi Giáo hội Công giáo ở Thánh Địa được mời gọi trở thành một con đường rộng mở, trên đó nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ nhường chỗ cho hiểu biết, gặp gỡ và tin tưởng. Trong đó, sự khác biệt là cơ hội cho tình bạn và sự cộng tác, chứ không phải là cái cớ để gây chiến. Thượng phụ Jerusalem khẳng định rằng, trong khi thất bại, bạo lực và từ chối đối thoại dường như là những lựa chọn duy nhất đối với người dân ở Thánh Địa, thì cộng đồng Kitô giáo sẽ tiếp tục khẳng định con đường gặp gỡ và tôn trọng lẫn nhau là con đường duy nhất có khả năng dẫn tới hòa bình. Ngài nói, lời ngôn sứ của chúng tôi sẽ là chứng tá hàng ngày của chúng tôi, thông qua những cử chỉ rõ ràng ủng hộ hòa bình và tố cáo bạo lực, mà không để tôn giáo bị biến thành một tác nhân chính trị. Đức Hồng Y Pizzaballa nhấn mạnh rằng, sự hiện diện của giáo hội tại Thánh Địa không thể chỉ giới hạn ở việc thực hiện các cuộc rước kiệu hoặc chỉ phục vụ bác ái cho những người nghèo nhất, nhưng cũng là lên tiếng một cách thẳng thắn. Theo Ngài, trong khi giáo hội thường được yêu cầu đứng về phía nào trong cuộc xung đột, sự hiện diện của giáo hội ở Thánh Địa không có nghĩa là trở thành một phần của cuộc xung đột, nhưng phải luôn dẫn đến lời nói và hành động thay mặt cho những người đau khổ, chứ không phải hoàn toàn là lên án người khác. Đức Hồng Y nói rằng, giáo hội ở Thánh Địa phải vẫn là một cộng đồng đức tin, không tách rời khỏi thực tế, nhưng là một cộng đồng luôn sẵn sàng tham gia với bất kỳ ai để xây dựng hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các bối cảnh, giúp xây dựng những quan điểm chính trị trong khi vẫn là chính mình, mà không tham gia vào các động lực chính trị vốn không thuộc về giáo hội và về bản chất thường xa lạ với logic của tin mừng.
Đức Thánh Cha Francisco phát biểu, con đường của người anh hùng Kitô giáo là đáp lại tiếng gọi phục vụ.
Vatican, sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 5, gặp gỡ các thành viên của tổ chức Blanquena, Đại học Ramon Llull ở Barcelona, Đức Thánh Cha mong ước đại học và các dự án giáo dục luôn chú ý rằng chúng ta đào tạo nên những người nam và người nữ toàn diện, chứ không phải những bản sao ảo tưởng của những lý tưởng bất khả thi, những người chính trực cố gắng cống hiến hết khả năng của mình để phục vụ những người mà Chúa kêu gọi họ.
Đại học mang tên Trần Phước Ramon Llull, một triết gia, thần học gia, thi sĩ và nhà truyền giáo sống thế kỷ thứ 14, và Blanquena là tên của nhân vật chính trong tác phẩm văn chương cùng tên của Trần Phước Llull. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha lưu ý rằng Trần Phước Ramon Llull đã cố gắng đưa ra, dưới hình thức sư phạm, một số mẫu mực về đời sống Kitô giáo có thể giúp cho bất kỳ ai theo Chúa Kitô ở bất cứ nơi nào Ngài kêu gọi họ. Ngài nói, một nền sư phạm khác xa với những anh hùng tuyệt vời đang cố gắng làm cho chúng ta thoát khỏi thực tế của mình, cống hiến cho chúng ta những mô hình sống đơn giản và tự nhiên. Trong đó, chúng ta có thể phục vụ Chúa và hạnh phúc. Liên kết với thực tại ngày nay, khi những khuôn mẫu không thể đạt được mà các thị trường và các nhóm áp lực tuyên bố áp đặt lên chúng ta, gây nên biết bao đau khổ và thất vọng, Đức Thánh Cha nói rằng, Việc giúp người trẻ khám phá ra kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mỗi người trong số họ là một nhiệm vụ lớn lao. Đức Thánh Cha nhận định rằng tổ chức Blanquerna và Đại học Ramon Lulli đã chấp nhận nhiệm vụ thú vị này. Thứ nhất, bằng cách nỗ lực trả lại cho gia đình ơn gọi nguyên thủy của nó trong xã hội, theo gương cha mẹ của nhân vật chính của chúng ta. Sau đó, đưa ra cho những người trẻ những con đường khác nhau trong cuộc sống, giống như những giai đoạn mà nhân vật của chúng ta hoàn thành, giúp họ vượt qua những thử thách mà cuộc sống đặt ra cho họ, cũng tạo nên sự chắc chắn rằng những bước đi của người anh hùng Kitô giáo không được đánh dấu bằng sự lo lắng của sự nghiệp, mà là một sự đáp lại lời mời gọi. Và can đảm khẳng định rằng việc được yêu cầu đảm nhận những vị trí có trách nhiệm lớn hơn bao giờ hết phải là kết quả của sự xuất sắc trong việc phục vụ đã thực hiện cho đến nay. Và trên hết, dạy họ rằng một khi nhiệm vụ của một người đã hoàn thành giống như nhân vật chính của chúng ta, ngay cả khi người đó đã trở thành giáo hoàng, thì người Kitô hữu phải hướng tới một cuộc gặp gỡ với Chúa, hướng tới sự cống hiến trọn vẹn cho việc phục vụ Thiên Chúa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mong ước đại học chiếu sáng cuộc sống của các sinh viên bằng sự hiện diện của Chúa Giê-xu, và sự chắc chắn này giúp sinh viên nhận thức được phẩm giá của mình là bạn hữu của Thiên Chúa và của con người, và rằng họ có khả năng xua tan bóng tối bao phủ thế giới làm xa rời bản chất thực sự của nó.
Giữa bạo lực tàn phá đất nước, các giám mục Colombia kêu gọi ngày cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải.
Colombia, Hội đồng Giám mục Colombia đã kêu gọi tất cả người Công giáo tham gia vào ngày 3 tháng 5, ngày Thánh Giá, trong ngày cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trong nước.
Hội đồng Giám mục Colombia thông báo, lời kêu gọi được các giám mục trực tiếp đưa ra và dựa trên việc nhìn nhận cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng mà nhiều vùng lãnh thổ đang phải đối mặt trong bối cảnh xung đột vũ trang và các loại bạo lực khác, cũng như bức tranh toàn cảnh chính trị xã hội phức tạp mà quốc gia đang trải qua ngày nay, tràn ngập sự chia rẽ và phân cực. Kể từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tới Colombia vào tháng 9 năm 2017 và cuộc gặp gỡ của Ngài với các nạn nhân của cuộc xung đột vũ trang, Giáo hội tại Colombia đã thiết lập Ngày Quốc gia cầu nguyện cho hòa giải và hòa bình, được cử hành vào ngày 3 tháng 5 hàng năm. Ngày cầu nguyện năm nay có khẩu hiệu là Tất cả anh em. Trong một thông điệp video, Đức Hồng Y Luis José Rueda Aparemo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia và Tổng Giám mục Bogota, mời gọi mọi người thừa nhận rằng, ngoài những khác biệt của chúng ta, tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa và do đó là anh chị em với nhau. Đức Hồng Y bày tỏ niềm tin chắc rằng, hòa giải là con đường chúng ta cần đi để trải nghiệm niềm hy vọng thực sự cho sự thay đổi trong đất nước. Đức Hồng Y mời gọi, chúng ta hãy cầu nguyện cho đất nước của chúng ta, để với Chúa Thánh Thần của người, Thiên Chúa chỉ cho chúng ta những con đường hòa giải. Hòa giải đòi hỏi khả năng coi người khác như anh chị em. Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta, tất cả chúng ta đều là con một cha. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco rằng, tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền. Đức Hồng Y Rueda nói, con thuyền Colombia đòi hỏi anh chị em phải mở rộng tâm hồn để hòa giải, tha thứ, nhìn người khác không phải như kẻ thù cần loại bỏ, mà như một người bạn, như một thành viên trong cùng một gia đình Colombia. Và Ngài kết luận, đó là những gì chúng tôi mong muốn vào ngày 3 tháng 5, để có một ngày cầu nguyện trọn vẹn trong các nhà thờ giáo xứ, trong các nhà nguyện của các trường học, đại học và các tu viện.
Tín hữu Công giáo Hàn Quốc chiếm 11,3% dân số toàn quốc.
Hàn Quốc, theo những dữ liệu được công bố bởi báo cáo có tựa đề Thống kê Giáo hội Công giáo Hàn Quốc năm 2023, theo số liệu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, số người Công giáo được rửa tội trong Giáo hội Công giáo Hàn Quốc là 5.970.675 người, tăng 0,3% so với năm 2022.
Báo cáo được Hội đồng Giám mục Hàn Quốc công bố hàng năm sau cuộc khảo sát giữa 16 giáo phận, dòng tu và tổ chức giáo hội trong cả nước. Báo cáo cũng cho biết tình hình và những xu hướng về đời sống đức tin tại Hàn Quốc. Tốc độ tăng trưởng của tín hữu Hàn Quốc đã giảm xuống còn 0,1% trong thời gian đại dịch và hiện đã phục hồi. tỷ lệ người Công giáo trên tổng dân số vẫn ở mức 11,3% trong năm thứ ba liên tiếp. Theo một phân tích toàn cầu, việc thực hành đức tin trong cộng đồng Công giáo ở Hàn Quốc đang trở lại bình thường, mặc dù tình hình vẫn bị ảnh hưởng bởi những hậu quả lâu dài do đại dịch để lại. Năm 2023, số người mới được rửa tội tại các nhà thờ Hàn Quốc là 51.307, tăng 24% so với năm trước. Lễ rửa tội được chia thành 3 loại: trẻ sơ sinh 25%, người lớn 67,3% và người hấp hối 7,7%. Báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ tham dự thánh lễ Chúa Nhật đang dần phục hồi, với mức trung bình hàng năm là 13,5%, tăng 1,7% so với năm 2022. Năm 2019, trước khi đại dịch bắt đầu, con số này ở mức 18,3%. Trong số những điểm đáng lo ngại, báo cáo ghi nhận sự giảm sút về con số linh mục, chủng sinh và tu sĩ. Có tổng cộng 5.721 linh mục ở Hàn Quốc, trong đó có 2 hồng y, 40 giám mục và 5.679 linh mục. Số tân linh mục vào năm 2023 là 75, ít hơn 21 vị so với năm 2022. Trong đó, các giáo phận Andong và Yeonju không có tân linh mục nào. Có 175 dòng tu ở Hàn Quốc với 11.473 tu sĩ. Số nam tu sĩ giảm 34 so với năm ngoái, trong khi số nữ tu giảm 69 nữ tu. Các chỉ số xác nhận rằng tỷ lệ sinh thấp và hiện tượng già hóa, những vấn đề hiện nay và đã được thảo luận rộng rãi trong xã hội Hàn Quốc cũng ảnh hưởng đến giáo hội. Tỷ lệ tín hữu dưới 19 tuổi là 6,7%, trong khi tín hữu trên 65 tuổi là 26,1%. Số tín hữu tại các khu vực đô thị đông dân cũng ảnh hưởng đến thành phần của các cộng đồng Công giáo. Số tín hữu ở các giáo phận của khu vực đô thị Seoul, Suwon, Incheon-bu bằng 55,9% tổng số tín hữu Hàn Quốc. Bình luận về dữ liệu, Viện Nghiên cứu Mục vụ Công giáo Hàn Quốc cho biết, nhìn chung, rõ ràng các hoạt động bí tích của giáo hội đang trong giai đoạn phục hồi, nhưng đối với các tín hữu, sau cú sốc do đại dịch gây ra, việc quay trở lại nhà thờ vẫn còn khó khăn. Vấn đề này sẽ được giải quyết theo thời gian, nhưng đòi hỏi nỗ lực tích cực từ cộng đồng địa phương. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Bartolomeo Nguyễn Anh Huy, dòng tên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 6 phục sinh.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi nghe đến chữ điều răn, đôi khi chúng ta dễ dị ứng bởi vì chúng ta hiểu điều răn một cách phiến diện, nghĩa là giới luật, luật, luật và luật. Thậm chí trong bản tiếng Anh, người ta còn dịch là Ten Commandments, nghĩa là 10 mệnh lệnh. Nhưng mà đúng hơn, trong tiếng Hy Lạp, chúng ta có chữ Decalogos, 10 lời, thập điều. Chữ này đến từ chữ tiếng Do Thái Asheret HaDvarim. Dịch nguyên văn đó chính là 10 cái lời nói, 10 cái giáo huấn, 10 cái lời khuyên, hay là 10 cái huấn dụ. Và chúng ta cần hiểu điều răn của Thiên Chúa trong bối cảnh Thiên Chúa ký kết giao ước yêu thương với dân Ngài, chứ không phải là một sự áp chế. Và ngày hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu cũng nói lại điều ấy: nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Mục đích khiến chúng ta giữ các điều răn đó là để chúng ta được ở lại trong tình thương của Chúa. Có rất nhiều cám dỗ khiến con người không muốn ở lại trong tình thương của Chúa. Kể từ khi Satan tiêm vào huyết quản của những con người đầu tiên là Adam và Eva một thứ nọc độc giết chết các mối tương quan tình yêu. Và cái nọc độc đó tên là thiếu tin tưởng. Ở đây Chúa Giêsu ban cho chúng ta thuốc giải độc. Bởi vì chuyện xảy ra với Adam và Eva, nguyên tổ của con người, thực ra chính là chuyện xảy ra với mỗi người chúng ta, hay với tất cả mọi con người. Đó không phải là câu chuyện của quá khứ, như thể đã có một người đầu tiên nào đó tên là Adam thật. Tội nguyên tổ của Adam và Eva không nên được hiểu như tội của riêng hai người, nhưng là tội của một nhân loại mà hai ông bà là đại diện, được hiểu là tội tận nguồn gốc, tận nguồn cội, tội dẫn đến mọi thứ tội. Không phải ở trong quá khứ, mà ngay trong hiện tại. Và chúng ta biết, sách Sáng Thế tất nhiên không mang tính lịch sử, không trình bày dưới góc độ khoa học về việc hình thành trái đất và con người, nhưng nói lên câu chuyện của chúng ta trong hiện tại. Adam chính là tôi, Eva cũng là tôi. Và qua Adam và Eva, mỗi người chúng ta cảm nhận gấp 3 lần cái nỗi bất hạnh trong cuộc đời. Bất hạnh vì thiếu lòng tin tưởng, bất hạnh vì không thể yêu thương. Bất hạnh thứ nhất là không tin tưởng vào Chúa. Adam và Eva không tin vào lời Chúa khi họ ăn trộm trái cấm trong vườn. Phần chúng ta cũng không hoàn toàn tin vào Chúa khi chúng ta nghi ngờ Ngài không có mong muốn điều tốt cho chúng ta. Và chúng ta biết, để chia rẽ cái mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, thì ma quỷ luôn tìm cách kết án. Kết án con người thật là yếu đuối trước Thiên Chúa, nhưng mà không thành, bởi vì Thiên Chúa quá giàu lòng thương xót. Thì ma quỷ lại quay ra kết án chính Thiên Chúa trong trái tim con người. Hắn nói rằng, Chúa của bạn thế đấy ư, người để bạn phải đau khổ, thôi đừng tin người nữa. Bất hạnh thứ hai, đó là không tin tưởng nhau. Adam và Eva không tin tưởng nhau và trách móc nhau. Khi đã phạm tội rồi thì đổ lỗi cho nhau. Chính cô ấy hay là chính người đàn bà, hay nói theo một cách thô thiển của ngôn ngữ bình dân, cái con mụ mà Chúa gửi đến cho con đó, nó bảo con ăn. Chúng ta cũng trải nghiệm sự bất hạnh khi chúng ta không có hoàn toàn tin tưởng những người xung quanh, và ngay cả những người mà chúng ta cho rằng mình yêu thương. Bất hạnh cuối cùng, đó là không tin tưởng chính mình. Adam đã phải thốt lên câu này. Khi xin lỗi Chúa, Adam nói, tôi sợ, con sợ. Có bao nhiêu người trong chúng ta cũng thiếu tự tin phải không ạ? Vâng, Chúa Giê-xu ban thuốc giải cho thứ nọc độc này. Và Ngài nói gì? Ngài nói hãy lấy tình yêu thương như một lời đáp trả cho ba nỗi bất hạnh kể trên. Ngài trích Kinh Thánh và dạy chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa, yêu người lân cận như chính mình. Yêu Chúa thay cho mất lòng tin tưởng nơi Chúa. Yêu người lân cận thay cho mất lòng tin tưởng nơi người lân cận. Và yêu như yêu chính mình, để bù lại việc chúng ta không tin tưởng vào con người của mình, chúng ta căm ghét chính con người của mình. Tình yêu có thể nói là chìa khóa cho toàn bộ đời sống Kitô hữu. Và tình yêu tóm tắt những gì chính yếu mà Chúa Kitô đã mang lại, không chỉ cho các môn đệ của người mà còn cho toàn thể nhân loại. Khi ban điều răn yêu thương này, các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu các con, Chúa mời gọi ta bước theo Chúa, yêu theo cái đường lối của Chúa, đi cùng con đường với Chúa. Và chúng ta biết rằng con đường này đã dẫn Chúa đến thập giá. Chúa nói một cách rõ ràng, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người dám hiến mạng sống mình cho người mình yêu thương. Hiến mạng sống ở đây, hy sinh mạng sống ở đây không nhất thiết phải là chết, lại càng không phải là tự tử chắc chắn rồi. Nhưng hy sinh ở đây có nghĩa là cống hiến hết mình trong mọi hoàn cảnh. Chịu đứng ở hàng chót để coi người khác trọng hơn mình và đặt hạnh phúc của tha nhân lên trên ý muốn và sự ích kỷ của cá nhân. Nhưng chúng ta cũng có thể tự hỏi làm sao tôi có thể sống được một tình yêu tự hiến lý tưởng đến thế. Sức con người khó có thể, Chúa ơi. Chúa Giê-xu hứa sẽ gửi cho chúng ta một đấng bảo trợ. Nếu như dịch sát nghĩa ở bản gốc tiếng Hy Lạp, ta cũng có thể gọi Chúa Thánh Thần là đấng bào chữa, hay dịch một cách sát, đó là vị luật sư. Chúng ta biết một luật sư thì không chỉ bào chữa cho những ai bị oan, bị khổ, nhưng nghiệp vụ của một luật sư cho phép anh ta đến để bào chữa ngay cả cho người tội lỗi. Chúa Thánh Thần đến với chúng ta, Ngài bên đỡ và bào chữa cho tất cả chúng ta vốn đều là tội nhân. Và Ngài mang đến cho chúng ta một con đường mới, một con đường mở, một đường sống. Giống như vị luật sư luôn cố tìm những khía cạnh tốt nơi thân chủ, Chúa Thánh Thần cũng luôn khơi dậy những điều tốt đẹp còn sót lại nơi mỗi người chúng ta. Và chính sự bào chữa đầy yêu thương này của người mà chúng ta có động lực để yêu thương, chúng ta có động lực để tha thứ, chúng ta có động lực để tin tưởng. Nhờ Chúa Thánh Thần, một vị luật sư như thế, thế gian học cách tha thứ, học yêu thương vượt trên sự giữ và vượt trên những rạn nứt và đổ vỡ.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Một nữ tu và đội Yak Yama đấu tranh chống nạn buôn người ở miền Nam Nigeria.
Ở Nigeria, kể từ đầu những năm 1980, nạn buôn người đã là một thực tế tàn khốc mà tiếc thay vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Để đáp lại lời các giám mục Nigeria và các bề trên cấp cao kêu gọi dân chúa, đặc biệt là các tu sĩ, liên đới trong cuộc chiến chống nạn buôn người, Sơ Antonia M. Essien và nhóm của Sơ đã dấn thân tạo ra các chương trình nâng cao nhận thức ở những ngôi làng vùng nông thôn ở bang Akwa Ibom, miền nam Nigeria. Sơ Antonia M. Essien thuộc dòng nữ tỳ Chúa Hài Đồng Giê-xu ở Nigeria. Sơ là giáo sư xã hội học tôn giáo và hiện là phó viện trưởng của Đại học Ijaw, Nigeria. Bất chấp lịch trình bận rộn của một giảng viên đại học, Sơ Antonia đã đáp lại hoàn cảnh khó khăn của các nạn nhân của nạn buôn người bằng cách hết lòng tham gia cuộc chiến chống nạn buôn người thông qua các chương trình nâng cao nhận thức và xây dựng kỹ năng. Sơ Antonia nói, câu chuyện của các nạn nhân khiến tôi cảm động. Tôi không thể ngủ được, tôi phải làm điều gì đó cho họ. Kể từ năm 2021, Sơ Antonia đã thực hiện nhiều hoạt động mục vụ khác nhau tại các ngôi làng nông thôn của bang Akwa Ibom, nâng cao nhận thức của người dân về tệ nạn buôn người. Sơ hoạt động tích cực trong việc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bắt giữ những kẻ buôn người và bảo đảm chúng tuân thủ pháp luật. Những nỗ lực mới đây của Sơ đã giúp giải cứu một số trẻ em và thanh thiếu niên bị bán cho những kẻ buôn người trong nước. Sơ Antonia nói, tôi bị sốc khi biết rằng một số trẻ em đã bị một người lớn quen biết bán đi. Phản ứng đầu tiên của tôi khi cha của hai đứa trẻ thông báo với tôi rằng chúng mất tích là liên hệ với cảnh sát và cơ quan chống buôn người của bang. Phản ứng nhanh chóng của họ đã giúp giải cứu được những đứa trẻ. Sơ Antonia đã tạo ra khái niệm về nhóm hành động cộng đồng được gọi là Yak Iyama theo tiếng địa phương để lôi kéo cộng đồng địa phương vào việc ngăn chặn nạn buôn người. Điều này bao gồm việc đào tạo các nhà lãnh đạo cộng đồng và giới trẻ để trở thành đại sứ bảo vệ các thành viên trong cộng đồng địa phương của họ khỏi những kẻ buôn người và giúp cho người trẻ có các kỹ năng để mưu sinh. Nhờ sự hỗ trợ của các nữ tu, nguồn tài trợ từ các nhà tài trợ địa phương và quỹ Arise ở Vương quốc Anh, Sơ Antonia và nhóm của Sơ đã có thể tiếp cận được nhiều người dễ bị tổn thương ở các cộng đồng nông thôn Abiopo, Ikot Abasi, Anyan ở bang Akwa Ibom. Sơ Antonia nhấn mạnh, hàng ngày tôi tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho tất cả những người ủng hộ công việc này, đặc biệt là các ân nhân của chúng tôi. Một số chiến dịch chống buôn người của Yak Iyama ở bang Akwa Ibom được tiến hành tại các chợ, đường phố và làng nội địa. Sơ Antonia và nhóm của Sơ đi gặp người dân trong cái nóng như thiêu đốt và giữa mưa lớn. Mục đích của họ là nâng cao nhận thức về các hoạt động gần đây của những kẻ buôn bán trẻ em và dụ dỗ thanh thiếu niên từ cộng đồng địa phương, cũng như cách chung tay ngăn chặn tệ nạn này. Sơ Antonia kêu gọi, chúng ta phải tiếp tục giáo dục người dân về những cách khác nhau mà những kẻ buôn người lừa dối họ, và tiếng nói của chúng ta phải lớn hơn, đặc biệt là khi một số thành viên trong cộng đồng đã trở thành nạn nhân. Đôi khi nhóm Yak Iyama phải đi bộ hàng giờ để đến được một số cộng đồng địa phương, nhưng họ đã thực hiện các hoạt động tiếp cận này với niềm vui và sự hân hoan. Thật không may, những kẻ buôn người ở Nigeria tiếp tục nhắm vào những cộng đồng dễ bị tổn thương và bị thiệt thòi nhất. Tuy nhiên, Sơ Antonia và nhóm của Sơ, mặc dù phải đối mặt với nhiều mối đe dọa, vẫn không nản lòng trong quyết tâm tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng nông thôn và đưa ra các chương trình tiếp thu kỹ năng để giúp cho thanh niên trong cuộc chiến chống lại nạn buôn người và trong nỗ lực thúc đẩy việc bảo vệ trẻ vị thành niên và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.